Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa: vì người đã đến gần Jerusalem mà dân chúng lại cứ tưởng là nước Thiên Chúa sắp xuất hiện trong giây lát. Vậy người phán rằng: có người quý tộc kia đi phương xa để được phong vương rồi trở về. Ông cho gọi 10 người tôi tới đến, giao cho họ 10 nén bạc và dặn rằng: hãy làm lợi cho đến khi ta trở về. Nhưng các người dân của ông ấy ghét ông, sai người đi theo mà rằng: chúng tôi không muốn ông ấy làm vua chúng tôi. Được phong vương rồi ông trở về, cho gọi các tôi tớ mà trước kia ông đã giao tiền cho, để biết mọi người đã làm lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến và thưa: tâu vua, nén bạc của vua đã xin lợi được 10 nén. Nhà vua bảo: được, hỡi người tôi tớ tốt lành, ngươi đã trung tín trong điều nhỏ mọn, ngươi sẽ được quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa: tâu vua, nén bạc của vua đã xin lợi được 5 nén. Nhà vua đáp: ngươi cũng vậy, hãy cai quản 5 thành. Người thứ ba đến thưa: tâu vua, đây nén bạc của vua, tôi còn giữ trong khăn, vì tôi sợ ngài, ngài là người hà khắc, và lấy cái ngài không gửi, gặt cái ngài không gieo. Vua phán rằng: hỡi đầy tớ bất lương, ta cứ lời ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người hà khắc, lấy cái ta không gửi, gặt cái ta không gieo. Sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng, để rồi khi ta trở về ta có thể lấy cả vốn lẫn lời? Vua liền bảo những người đứng đó rằng: hãy lấy nén bạc của nó mà trao cho người đã có 10 nén. Họ tâu rằng: tâu vua, người ấy đã có 10 nén rồi. Vua đáp: ta nói cùng các ngươi, ai có sẽ cho thêm, và người đó sẽ được dư dật. Còn ai không có, người ta sẽ lấy đi cả cái nó đang có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta làm vua, hãy đem chúng ra đây và giết chúng trước mặt ta. Nói thế rồi, Chúa liền dẫn họ lên Jerusalem.
Có một điều mà tôi nghĩ rằng nhiều người trong bà anh chị em sẽ cảm nghiệm sâu xa hơn là quý cha chúng tôi. Bởi lẽ nhiều người trong bà anh chị em có mà chúng tôi không có. Anh chị em có con, chúng tôi chịu. Bây giờ anh chị em thử tưởng tượng thử coi, đó là hôm nay, tối nay mình về nhà mà đứa con của mình nó lăn ra chết, anh chị em sẽ cảm thấy thế nào?
Tôi nhớ ở Việt Nam, ở bên cạnh nhà tôi có hai vợ chồng kia sống với nhau đã hơn 13 năm. Thì rồi nhờ có thuốc men như thế nào đó mà hai người sinh được một đứa con gái. Nuôi dưỡng tới năm 12 tuổi thì một hôm đứa con gái đó nó đi tắm biển về, về tới nhà lên cơn sốt, và tối hôm đó nó chết mất. Hai vợ chồng đau khổ lắm, và nhất là người mẹ. Những người chung quanh nghe cái tiếng khóc của bà là không cầm được nước mắt, nhất là khi mà bà thốt lên cái lời than như thế này: con ơi là con, giá mà mẹ chết thay cho con, mẹ cũng cam lòng. Mà bà cứ than đi than lại như vậy. Và tôi cố hình dung ra được cái nỗi khổ của người mẹ khi mà chứng kiến đứa con của mình, đứa con duy nhất, đứa con mình yêu quý vô cùng chết. Để rồi từ đó mà tôi suy nghĩ về cái người mẹ trong bài đọc thứ nhất hôm nay, khi mà chứng kiến 7 đứa con của mình chết, những cái đứa con mà mình mang nặng, đẻ đau, nuôi dưỡng cho nó lớn lên, bây giờ nó chết trước mặt mình. Tôi cố gắng để hình dung, để cảm nghiệm. Và rồi ngay trong cộng đoàn của chúng ta đây thôi, có người đã xin cha cầu nguyện cho đứa con của con đó, nó bỏ đi xa, nó đi qua bên Texas, cầu cho nó về gần ở với con. Mới có đi qua Texas thôi, bây giờ nó không phải là đi Texas mà nó đi xa hơn nữa, nó đi ra khỏi đời này thì chắc là đau khổ biết chừng nào. Ấy thế mà tôi lấy làm lạ, cái người mẹ trong này á, không những là chứng kiến con chết mà dường như là còn khuyên bảo con mình nó chết đi, nhất là đối với đứa con út á. Bà bảo với con, con cứ nhận lấy cái chết, bước theo những người anh của con. Như thế phải chăng là trong cái tâm trạng của bà có một cái yếu tố nào đó, có một cái giá trị nào đó nó còn cao hơn cái sự sống bình thường của đứa con, có một cái gì đó nó còn quan trọng hơn cái mối tình, cái liên hệ máu mủ giữa mẹ và con? Cái đó là cái gì vậy thưa anh chị em? Phải chăng là người mẹ thấy được rằng còn có một cái sự sống khác quan trọng hơn cái sự sống của ngày hôm nay? Đó là cái sự sống đời sau mãi mãi. Còn có một cái mối liên hệ quan trọng hơn cái mối liên hệ giữa mẹ và con ở cuộc đời này, đó là mối liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Thành ra những cái lời bà mẹ khuyên con thiết tưởng là chúng ta phải nghe lại và hãy dùng nó để mà có thể nói lên ở trong gia đình của mình. Cái lời bà nói với đứa con: mẹ không biết các con đã thành hình trong lòng mẹ ra sao, vì không phải mẹ ban cho các con tinh thần, linh hồn, sự sống, cũng chẳng có phải mẹ đã sắp đặt các chi thể ở trong lòng của mẹ như thế nào. Không phải là mẹ đặt cái tay ở trên cái chân, cái mắt ở trên cái mũi của các con, nhưng mà tất cả những cái điều đó chính Thiên Chúa. Đây là một lời tuyên xưng về sự sống mà Đấng tạo hóa đã tạo lập nên ở trong lòng con người. Trước Chúa Giêsu sinh ra mấy trăm năm mà đã có một cái lời khẳng định về cái giá trị của sự sống ở trong lòng con người ta là phát xuất từ Thiên Chúa, từ Đấng tạo hóa rồi. Ngày hôm nay người ta lại coi những cái hình dạng ở trong lòng của người mẹ như cục thịt, giống như cục thịt dư mình cần á, nếu mình muốn thì giữ lại, không muốn thì mình bỏ đi. Còn trái lại, người mẹ ở đây đã khẳng định cái cục thịt đó là do Thiên Chúa tác tạo nên, và cái sự sống nơi đó là do Thiên Chúa ban tặng. Thế cho nên bà ta đã tuyên xưng vào quyền năng và tình thương của Đấng tạo hóa ở nơi sự sống của một con người. Và rồi người mẹ ngoài việc tuyên xưng còn khuyên con mình: con đừng có sợ chết, con hãy nhận lãnh cái chết, để rồi nhờ lòng lân tuất của Chúa mẹ sẽ gặp con cùng với các anh con. Xa hơn nữa là một lời tuyên xưng vào sự sống mai sau. Trước đó nhà vua đưa ra biết bao nhiêu lời dụ dỗ, không những chỉ cho đứa con nào là vương quyền lợi này, tiền bạc này, không chừng đó là ông cũng còn hứa gả con gái cho công chúa cho ấy. Thế mà bà mẹ đã nói cho con biết tất cả những cái giá trị đó không bằng được cái sự sống mà Thiên Chúa sẽ ban lại cho mẹ, cho con và cho các anh của con sau này. Và với những cái giá trị đó mà bà coi thường cái chết, bà sẵn sàng chấp nhận cái nỗi đau khổ đứt ruột đứt gan khi mà chứng kiến những đứa con của mình phải bị sát hại, bởi vì bà ta khám phá và ôm ấp những cái giá trị cao cả hơn, cái sự sống mai sau, cái mối liên hệ với Thiên Chúa mới là quan trọng. Thưa anh chị em, chúng ta phải nắm cho được cái điều đó. Lắm khi ở trong đời của mình yêu con lắm, mình lo cho con nhiều thứ lắm, mình mong có con lắm, và rồi có những người là than trách Thiên Chúa bởi vì có những điều mà mình mong ước không được, có những điều mà mình nghĩ là hay là tốt mà nó lại xảy ra trái với ý của mình. Tất cả những cái điều đó mình phải biết là giá trị của nó không bằng sự sống đời đời, giá trị của nó không bằng cái mối liên hệ giữa ta với Đấng Tạo Hóa. Phải xác định được cái điều đó thì mình mới có thể sống trọn vẹn được. Và ngày hôm nay, ngoài cái gương mẫu của người mẹ ở trong bài đọc thứ nhất, còn có một cái mẫu gương khác mà giáo hội muốn đưa ra cho chúng ta, đó là bà Margarita của nước Scotland. Bà này có 8 người con, mà theo như sử sách ghi lại, bà ta đã nuôi dạy con nên người, và trong những người con có người con út tên là David, được dân chúng ở Scotland coi như là thánh. Mà trước khi có con thì bà ta phải có gì thưa anh chị em? Phải có chồng. Phải có chồng. Có người nó phải có thai thì đúng rồi chứ, chẳng lẽ kéo nó từ ở dưới đất lên à? Có thai, nhưng để có thai thì phải có chồng. Mà anh chị em biết cái ông chồng của bà là vua Malcolm đệ tam, là một người hà khắc, nóng nảy, vô văn hóa. Ấy thế mà trong cái đời sống gia đình, bà ta đã từ từ từng bước cải hóa người chồng của mình, để rồi người chồng sau này cùng với bà đã làm biết bao nhiêu cái công việc bác ái, cứu trợ, giúp đỡ cho những người nghèo, cho những người khốn khổ đau thương. Mà bà làm được cái chuyện đó, cải hóa người chồng, dạy dỗ con cái, đem tình yêu thương bác ái đến cho mọi người, nhờ vào đâu? Nhờ vào cái điều này. Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc đời của bà, ngoài việc giáo dục, ngoài việc nói với người ta về cái giá trị luân lý đạo đức ở trong gia đình, bởi vì bà lo về vấn đề tòa án, nói về cái luật hôn nhân gia đình một vợ một chồng, bà bảo vệ cái điều đó. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết, bà làm được những cái điều đó và làm được những cái điều thật là tốt đẹp là nhờ bà yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Chồng con mỗi ngày mỗi đêm, thường anh chị em biết là thời xưa ở trong những cái vương quốc hay có những cái nhà nguyện ở gần cung của vua. Thế cho nên là vua này, hoàng hậu này, con cái này thường xuyên để mà đến viếng Thánh Thể, và rồi rước lễ rất là nhiều lần ở trong tuần. Đó chính là cái sức mạnh để mà giúp cho bà sống được, sống được cái đời sống đạo đức thánh thiện. Và rồi qua mình mà cái sức sống đó đến với mọi người trong gia đình và đến với mọi người ở trong vương quốc. thưa anh chị em. Thiết tưởng chúng ta thấy được những cái giá trị nào là quan trọng ở trong cuộc đời. Mình có được cái sức sống yêu thương bác ái đối với mọi người. Mình có thể khám phá ra được cái mối liên hệ với Thiên Chúa còn cao trọng hơn tất cả những cái mối liên hệ khác ở trong cuộc đời này. Có được là khi mà mình siêng năng đến với thánh lễ, đón nhận Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Ước gì tất cả chúng ta ý thức được điều đó. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được, để rồi càng ngày chúng ta càng gắn bó mật thiết với Chúa hơn, và những cái hoa trái tốt lành cũng sẽ được sinh sản ở trong cuộc sống của chúng ta.
Quý thính giả vừa theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh ca Chúa là nguồn sức sống, một sáng tác của linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh với tiếng hát của Hạnh Nguyên, được trích từ CD Lời Ca Viễn Xứ.
Đời con nước chảy đôi bờ, nước chảy đôi bờ, tình cha như con nước mang phù sa, như con nước mang phù sa tưới ngập ruộng đồng mênh mông, cho cây lúa mau trổ bông. Chúa là mạch sông tràn dâng, nguồn lũ hồng ân đổ xuống đời con, sức thiêng nhiễm bầu. Tình cha nguồn sống ngọt ngào, như dòng sữa thơm ngọt ngào nuôi đời con khôn lớn. Đời con mấy nẻo quan hà, mấy nẻo quan hà, tìm cha con thao thức trên đường xa, con thao thức đi tìm cha. Đất trời biển rộng bao la, tìm con mãi mong tìm Chúa. Là mạch sông tràn dâng, nguồn lũ hồng ân đổ xuống đời con, sức thiêng nhiễm bầu. Tình cha nguồn sống dâng trào, như dòng sữa thơm ngọt ngào nuôi đời con khôn lớn mau. Hãy Chúa là thạch động chở che qua cơn bão giông cuồng mê. Chúa là mạch sông tràn dâng, nguồn lũ hồng ân đổ xuống đời con, sức thiêng nhiệm giữa thơm ngọt ngào nơi đời con.